tụng kinh, quý Phật tử nào tụng kinh là lễ Phật nhiều không? Mà không biết thắng lại mình đó thì cũng chưa phải hay đâu, phải không? Tức là mình tụng kinh giỏi không, lễ Phật cho nhiều mà không có khéo thắng lại mình đó thì nhiều khi cũng phiền não dài dài, phải không? Đó, phiền não dài dài đó. Cho nên là cần luôn luôn để mà tinh tấn thắng lại mình, đó là cái bước tiến, cái bước tu học rất là quý báu, Phật cũng như chư tổ thường khen ngợi. Ở trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như ngựa giỏi thẳng tiến, bỏ lại sau con ngựa gầy hèn. Thì nhớ Phật dạy sao? Mình là phải tinh tấn giữa những đám người buông lung, tức là tinh tấn giữa những đám người không tinh tấn. Phải không? Mình học đạo mà, học đạo là phải tinh tấn giữa những đám người không tinh tấn. Phải không? Rồi mình phải là tỉnh táo giữa những đám người mê ngủ. Phải không? Phải không? Mình học đạo, học đạo tức là mình phải tỉnh táo lên với Phật dạy mà. Phật dạy đi theo con đường, Phật dạy là đi theo con đường sáng suốt, đi theo con đường của cái bậc giác ngộ, phải không? Cho nên là phải tỉnh táo lên, tỉnh táo giữa những đám người mê ngủ. Mình chưa học đạo là giống như sống trong đám người mê. Bây giờ học đạo là bắt đầu từ trong đám người mê đó, bắt đầu có tỉnh lại, mà tỉnh lại thì phải tỉnh trong đám người mê, phải không? Rồi đây, cho nên là giống như là cái kẻ trí, kẻ trí á thì cũng như là con người giỏi, người giỏi người hay, nó thẳng tiến lên chứ không có thể lui trở lại, phải không? Tức là nó bỏ lại đằng sau những con ngựa gầy, ngựa hèn, tức là tiến lên trên con đường sáng suốt, tức là phải tỉnh tỉnh giữa đám người mê, phải không? Tinh tấn giữa những đám người không tinh tấn, thì đó là xứng đáng là người Phật tử học đạo theo Phật dạy. Thì quý vị chịu vậy không? Chịu không? Chịu tinh tấn giữa những đám người không tinh tấn, tỉnh táo giữa những đám người mê ngủ không? Chịu không? Chịu thì để tiến lên. Còn nếu không chịu á thì tức là sao? Tức là lùi lại, là cũng mê ngủ theo đám người mê ngủ. Phải không? Không chịu tức là chịu mê ngủ theo đám người mê ngủ. Như vậy thì để mà coi như là kết thúc lại, thấy không? Thì quý Phật tử được cái duyên lành hôm nay sanh ra trên cái cõi đời này, được làm người nè, rồi được gặp Phật pháp, thấy không? Rồi được nghe hiểu những cái điều quý báu, những cái điều gọi là chân chánh, đưa mình đi trên cái con đường sáng suốt. Thì đây là một cái hạt giống lành của mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải mới. Mong rằng quý Phật tử cũng luôn luôn cố gắng rồi cũng phát triển để mỗi ngày tiến lên trên con đường tốt đẹp sáng suốt, giống như đây Phật dạy là tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Thì sau đây thì cũng có mấy cái câu hỏi mà của các Phật tử cũng có thắc mắc, thì quý thầy cũng để giải thích. Tức là có Phật tử hỏi rằng, tức là trong buổi thuyết pháp hôm nay chúng con xin quý thầy quan hỷ giảng nghĩa cho bốn câu kệ của sơ tổ Trúc Lâm, thường đọc mà chưa rõ. Tức là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn nhọc ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nhiều vị đọc mà rồi không hiểu. Mà quả thật đây là cái bài kệ mà vua Trần Nhân Tông ngài làm trong cái bài gọi là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo á, tức là ngài muốn nói là đây nó có coi như gần gũi với người Phật tử đó, tức là ở ngay nơi đời, tức là ở trong trần tục đó mà vẫn vui với đạo. Thì chính quý Phật tử đó, là ở trong trần tục mà vẫn vui với đạo đó, cho nên cái chỗ này các em và cái này nó gần gũi đó. Mà muốn vậy thì sao, tức là muốn ở đời, tức là ở ngay nơi đời mà vui với đạo đó thì phải khéo biết tùy duyên. Mà tùy duyên là sao? Quý vị biết tùy duyên là sao? Có người nói tùy duyên tức là mình cứ thuận theo duyên thôi, thí dụ như là gặp cái duyên gì thì cứ sống theo duyên đó thôi. Thí dụ như là gặp ăn thì ăn, gặp ngủ thì ngủ, hoặc là gặp thí dụ như ở ngoài thì gặp ta mời rượu thì cứ uống rượu. Đó, phải không? Rồi gặp mời đi chơi thì cứ đi chơi, gọi là tùy duyên mà. Hay gặp chuyện đi chơi thì cứ đi chơi, tùy duyên thôi. Mà tùy như vậy thì quý vị nếu mà tùy duyên như vậy đó thì có vui với đạo không? Ở đây thì phải hiểu tùy duyên ở đây á, tức nghĩa là ngài muốn nói là tùy theo một cái hoàn cảnh, mình không có cố chấp, điều tùy theo hoàn cảnh mà mình sống, nghĩa là nó thuận theo đó mà không có gọi là tham đắm, không có để nó chi phối, thì vẫn sống hợp với đạo. Mà ở đây là nói lên qua cái ý nghĩa là đói đến thì cứ ăn, nhọc đến thì cứ ngủ, tùy duyên như vậy đó. Đói đến thì ăn và mệt đến thì ngủ, thì được như vậy đó, thì vẫn tuy sống ở ngay trong thế gian, ở trong trần tục mà vẫn vui được với đạo. Thì quý Phật tử thấy chuyện đó mình dễ làm không? Đói đến thì ăn, mệt ngủ, chuyện dễ quá thì ai làm cũng được, phải không? Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Không phải nói đến đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, không? Nhưng mà làm được như vậy đó không phải dễ. Bởi vì đói đến thì ăn thì sao? Tức là không có đòi hỏi, không có nghĩ ngợi. Thí dụ mình bây giờ tuy đói, đói đến nhưng mà cũng chưa chắc chịu ăn đâu. Tức là đói đến đó nhưng mà chưa chắc chịu ăn. Thì cái đó thí dụ sao? Thí dụ như quý vị mà có cái thói quen là mỗi ngày mỗi bữa cơm á thì có ly rượu thì mới chịu ăn. Nhưng mà tới bữa đó là nếu mà đói bụng rồi mà cơm dọn lên rồi mà thiếu ly rượu đó thì chịu ăn chưa? Hay là phải có ly rượu mới chịu ăn. Đó. Hoặc là người mà thường ăn mà thích ăn canh hoặc là ăn ớt, phải không? Mà bữa cơm đó lại thiếu tô canh hoặc là thiếu ớt thì có chịu ăn chưa? Hay là đòi hỏi là phải đem lên đủ đó mới chịu ăn. Cho nên mình mới thấy ở đây là với cái bình thường á thì mình đói nhưng mà chưa chịu ăn, còn có đòi hỏi trong đó, phải không? Còn ở đây là khéo tùy duyên, hãy bụng đói thì ăn, tức là cũng như mình sống tuy là trong hoàn cảnh ở thế tục, không, hoặc là hoàn cảnh ở tại gia, nghèo thì mình sống theo hoàn cảnh nghèo, giàu thì sống theo hoàn cảnh giàu, nhưng mà luôn luôn giữ được cái tâm đạo đức của mình, đó là tùy duyên, tức là sống trong hoàn cảnh nghèo nhưng mà vẫn giữ được tâm đạo đức, chứ không vì hoàn cảnh nghèo đó mà làm những cái việc mà nó mất đạo đức. Thì đó là tùy duyên. Tùy duyên như vậy thì tuy sống trong trong cái hoàn cảnh nghèo mà mình vẫn vui được với đạo, phải không?